phủ liên bang cho biết những kế hoạch thay đổi các khoản cấp dưỡng cho người già, tức là aged pension, nằm trong khuôn khổ các biện pháp tiết kiệm ngân sách. Hiện dự luật này đang được đệ trình Quốc hội liên bang. Theo đó, khoảng thời gian họ được lãnh cấp dưỡng đầy đủ khi ở nước ngoài sẽ bị cắt giảm từ 26 tuần xuống chỉ còn 6 tuần. Sau khoảng thời gian 6 tuần này, nếu còn ở nước ngoài, tiền cấp dưỡng của họ sẽ bị cắt giảm dần. Nếu được Quốc hội thông qua, dự luật vừa kể sẽ có hiệu lực từ tháng 1 năm tới 2017. Tuy nhiên, luật này không ảnh hưởng đến những công dân thường trú tại Úc từ 35 năm trở lên. Ông Michael O'Neill, Giám đốc điều hành National Australia, một tổ chức vận động cho quyền lợi người già tại Úc, cho rằng kế hoạch này không công bằng.
Theo tôi, rất khó để chính phủ có thể định rõ sự khác biệt giữa những người sống và làm việc tại Úc trong 25 năm với những người sống và làm việc trong 30 năm, bởi vì họ đều đóng góp đáng kể cho nước Úc. Cho nên, nếu dùng mức 35 năm để phân định, thì dường như điều này rất bất công đối với những người không sống ngần ấy thời gian, nhưng có những đóng góp lớn lao không kém.
Phát ngôn viên đối lập đặc trách về ngân khố thuộc đảng Xanh, ông Adam Bent, hoàn toàn đồng ý với lập luận của ông O'Neill.
Trong đơn vị bầu cử của tôi có rất nhiều người đến Úc cách đây rất nhiều năm, thuộc các cộng đồng như Hy Lạp, Ý, Việt Nam. Họ làm việc miệt mài cho đến tuổi về hưu và hy vọng rằng họ sẽ được lãnh cấp dưỡng để an hưởng tuổi già theo cách thích hợp với họ. Thế nhưng với kế hoạch này thì chính những người đó sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Hơn nữa, kế hoạch này cũng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người khác khi mà hiện nay có đến khoảng 40% người lãnh cấp dưỡng không sinh đẻ tại Úc.
Ông Michael O'Neill cho rằng giới cao niên lãnh cấp dưỡng có toàn quyền ở bất cứ nơi nào họ muốn mà không phải bị trừng phạt.
Nếu họ muốn đi đến đâu hoặc dành thời gian cho gia đình ở bất cứ nơi nào trên thế giới, thì đó vẫn là điều chính đáng, nhất là có đến 25% người Úc hiện nay đều có nguồn gốc không nói tiếng Anh.
Được biết, nước Úc đã ký kết thỏa thuận an ninh xã hội quốc tế, tức là International Social Security Agreements, với 30 nước khác trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, Đan Mạch, Phần Lan, Áo, Hy Lạp, Hungary, Nhật, Ấn Độ, Ba Lan, Tân Tây Lan, Thụy Sĩ, v.v. Nhưng không có Việt Nam. Và điều cần lưu ý là thỏa thuận này cho phép những công dân Úc đến 30 nước vừa kể có thể làm đơn xin cấp dưỡng ngay tại những nước đó. Nhưng họ sẽ không làm được thủ tục này khi đến các nước không ký kết thỏa thuận như Việt Nam. Ông Michael O'Neill, Giám đốc điều hành National Australia, nhận định những người không được cấp dưỡng sẽ chịu nhiều thiệt thòi hơn nữa. Trong khi ông Adam Bent thuộc đảng Xanh cho biết, đảng ông sẽ đưa vấn đề này vào các cuộc vận động tranh cử.
Chúng tôi đang nói đến những người có thể làm việc cực lực trong suốt thời gian họ sinh sống tại Úc và đến khi về hưu họ muốn ra nước ngoài vì đủ mọi lý do, thì nước Úc nên có nguyên tắc căn bản như thế này. Nếu công việc làm của họ tại Úc chứng minh rằng họ được quyền hưởng cấp dưỡng, thì họ cũng nên được tự do chọn lựa cách nghỉ hưu cho bản thân. Chúng tôi rất lo ngại về kế hoạch hạn chế thời gian được lãnh đầy đủ cấp dưỡng của người cao niên ở nước ngoài, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng điều đó cho thấy chúng ta không hiểu đúng mức những lý do nào khiến cho người cao niên Úc muốn sống ở ngoại quốc.
Phát ngôn viên đối lập liên bang đặc trách lĩnh vực cấp dưỡng và gia đình, bà Jenny McLean cho biết đảng Lao động cũng không ủng hộ kế hoạch này.
Chúng tôi hiểu rằng nhiều người lãnh cấp dưỡng đã dành dụm từ rất nhiều năm để chuẩn bị cho những ngày về hưu của họ. Nhiều người đã liên lạc với chúng tôi, tỏ ý muốn viếng thăm gia đình, thân nhân ở nước ngoài. Một số những người cấp dưỡng có nguồn gốc di dân thì dĩ nhiên vẫn có nhu cầu thăm viếng, gặp gỡ gia đình, nhất là khi họ lớn tuổi. Và chúng ta cũng biết rằng khi những người này đã làm việc chăm chỉ cả cuộc đời của họ, thì khi về hưu, họ cũng xứng đáng được tôn trọng.